Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của bác Tự sau đây. Xin mời quý vị. Kính thưa quý vị, trên đường lai đặc biệt của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM có sự hiện diện của bác Tự Hoàng Tính. Xin được chào bác Tự.
Dạ, tôi là Tự, xin kính chào quý khán giả của đài. Xin chào Hoàng Tính, Nhất Phong
cũng sẽ điều hợp chương trình trong ngày hôm nay với chúng ta, với bác Tự và Hoàng Tính. Hoàng Tính xin được chào Nhất Phong.
Xin chào Hoàng Tính và xin chào bác Tự. Hôm nay bác Tự có khỏe không ạ?
Cảm ơn Nhất Phong, cảm ơn Hoàng Tính.
Cứ mỗi cuối tuần nghe nói tới bác Tự là bắt đầu anh em tụi con đói bụng rồi đây. Không biết hôm nay bác Tự cho tụi con ăn món gì đây, chuẩn bị đi chợ đây ha.
Như vậy là có thích ăn mì Quảng không?
Có lý. Quá, có lý. Không khí bắt đầu lạnh lạnh thì mì Quảng nóng mà ít nước nữa thì chắc cũng ngon nữa ha.
Có lý rồi nha, có lý rồi. Nhưng mà cái món này nó dễ làm không bác Tự?
Dễ làm chứ không có gì.
Dạ vâng, vâng, thôi bây giờ chúng ta cùng đi chợ để cho quý vị đồng hương của chúng ta cùng chuẩn bị những cái đồ gì mà chúng ta mua tại những cái ngôi chợ Việt Nam mà có quảng cáo trên Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, thí dụ như là Trường Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông chẳng hạn, thưa quý vị. Xin thưa bài bác Từ ạ.
Cái món mì Quảng này, tiếng Quảng là nghe là biết rồi, không phải là Quảng Tiều đâu. Mà Quảng người Tàu đâu, mà Quảng này là Quảng Nam.
Xứ Quảng.
Quảng Nam, Quảng Ngãi đó.
Nhà Quảng Nam, Quảng Trại, Quảng Bình, Quảng Trị nữa đó.
Quảng Nam, Quảng Ngãi, Quảng Bình, Quảng Trị rồi đó. Nhưng mà cái món Quảng mì Quảng này đó, thì là nó cần phải có bắp chuối là món gốc á.
Mì Quảng là những cái thứ mà chúng ta cần mua á, là phải có bắp chuối đi ha bác Tự ha.
Bắp chuối là rau đó phải không? Mà để
bắp
ăn,
chuối nó thuộc về loại rau.
Rau đó.
Như mì Quảng.
Banana flour hả?
Dạ.
Đó.
Bắp chuối rồi gì nữa bác Tự?
Nhưng mà cái đó là chỉ nói là đầu tiên thôi. Nhưng mà cái mì Quảng này nó dễ nấu lắm. Nấu nó không có cái gì khó hết, nhưng mà nó phải có chất béo. Nó mới ngon. Chứ mà không có chất béo là không có ngon. Cái mì Quảng này đó là nó nấu cái gì cũng được hết á. Nấu thịt bò cũng được, thịt gà cũng được, vịt cũng được, tôm cũng được, thịt cũng được. Nấu cái gì cũng được, cá cũng được.
Nói chung là mình thích ăn cái gì thì mình đi chợ cái món đó. Ví dụ như là thịt bò, mình muốn ăn thịt bò thì mình đi chợ thịt bò. Còn muốn ăn thịt gà thì là mình đi chợ thịt gà.
Bổ sung trong cái món
đó,
mì Quảng của mình.
Có nghĩa là mình nấu mì Quảng thịt gà hoặc là mì Quảng thịt bò gì đó, tùy theo cái khẩu vị của nhà mình thích ăn.
Mì Quảng bò, mì Quảng thịt này gì đó. Thì nói đại khái như vậy, cái gì cũng được nhưng mà cần chất béo. Cái mì Quảng này đó là ở Việt Nam mình có cái mì cái lá mì Quảng tươi. Người ta vào bằng cái gạo ruộng, tôi nói đây là những người nào ở Quảng Nam hoặc nghe là biết rồi. Nó làm bằng gạo ruộng thì nó rất là ngon. Nhưng mà bên đây làm gì có gạo ruộng, có mì Quảng tươi. Nhưng mà ta phải mua cái mì Quảng mà mua cái loại mà làm như là cái mì của người, cái mì khô mà cộng sợi khô khô ở trong cái hộp á.
Có phải là cái cọng mà nó hơi bự bự mà nó dẹp dẹp mà nó màu vàng vàng không phải không bác Tự?
Nó ở trong cái hộp á.
Nó để khô rồi mình đem về mình phải ngâm nước đó phải không bác Tự?
Nước à, cái đó ngâm nước là bỏ.
Vậy hả?
Cái đó là ngâm nước là bỏ.
Mình không có được ngâm nước.
Không được ngâm nước.
Đó, quý vị.
Những cái gì tôi nói đây là những cái gì mà bằng chất bột mì là không được ngâm nước. Đó, nhớ giùm tôi, bột gạo thì được, những chất gì bột mì là ngâm nước là bỏ, không ăn được. Cái loại này đó thì nó trong cái ở trong cái hộp khô. À, hồi xưa ta kêu bằng bánh ướt khô sao đó, hồi đó tôi chưa qua mà tôi nghe ta nói như vậy thôi. Nhưng mà tôi mua cái loại này đó, nó đề chữ Iron, Iron Man nè, Iron Man núi đồ gì đây nè. Cái hộp này nó tới năm phao lận. Cái hộp này là tới 5 phao lận mà cái cọng nó, cái bề ngang nó hơi nhỏ một tí thôi. Không phải hơi nhỏ như hơn cái mì mà cái hộp nhỏ nhỏ ngắn ngắn, cái hộp bề ngang nó nhỏ, loại phải chừng một bao thôi là cái loại đó. Để tôi coi cái nhưng mà mua cái lầu của Hữu Hiệu Tây Quan là tốt rồi. Nhưng mà mua cái gì một mua cái loại đó là hiệu Tây Quan là tốt, tôi nói vắn tắt như vậy đó.
Ok, mua mì quảng hiệu của Taiwan hả bác tử?
Cái hiệu Taiwan mà cái loại 5 pound á là tốt.
Taiwan loại 5 pound.
5 pound là tốt. Chứ đừng có mua cái loại mà như mà ở Việt Nam mình qua đó. Ở Việt Nam mình qua họ để mì quảng rồi họ để cái lá vàng vàng á. Là cái đó là hủ tiếu người ta để màu. Cái lá nó mỏng lắm, nó làm mỏng lắm, nó có cái chiều dày. Cái này đã để made in Taiwan nè. Cái này để coi. Hôm nay mấy phao, 5 phao đúng rồi. Cái hộp có 5 phao mình ăn đâu có hết, ăn chừng 1/5 của đó. Rồi đó là mình phải luộc. Rồi bây giờ mình nói cái ingredient của nó nè. Là những cái công cái bằng nguyên liệu của nó đó. Bây giờ nấu mì quảng phải cần cái gì? Một hộp đó mình mua để mình ăn thì bao lâu cũng được hết. Nhưng mà nhất thiết là phải là của Đài Loan.
Nhưng mà cái đó là hộp hay là trong bao, trong bịch bác tử?
Nó ở trong cái hộp giấy.
Trong hộp giấy nha thưa quý vị.
Mà mua cái loại 5 pound này nè, rất là ngon. Cái gì Iron gì đó, thấy cái chữ Iron đó là được rồi.
Iron á.
Iron Man gì đó. Rồi chữ giữa nữa gì, noodle nè. Thì đó, mà mình ăn không có tới đây nha, đừng có luộc tới 5 bao đó nha, ăn không hết, nó nở ra nhiều lắm.
Không hết rồi, đi phân phát.
Bây giờ mình chỉ có, nghĩa là tất cả muốn nấu cái loại gì thì nấu, nhưng mà thông dụng nhất là mì quảng tôm và thịt.
Tôm thịt. Thông dụng nhất là tôm và
tôm thịt. Tôm thịt, thế dễ ăn.
Tôm và thịt là cái đó là thông dụng nhất. Còn cá hay gà hay bò hay vịt gì đó, cái đó là ít cái người ăn. Cũng có vậy, nhưng mà ít người ăn.
Thịt này là thịt heo nha quý vị.
Thịt heo là thịt ba rọi đó.
Thịt heo ba rọi ha. Mình mua thịt ba rọi bao nhiêu bác tử?
Ba rọi chưa, ba rọi mình muốn ăn ba rọi cũng được. Mình muốn ăn đùi vai cũng được.
Thịt mà mình làm thịt nạc ba rọi hoặc là thịt giò hoặc là thịt đùi gì cũng được hết phải không bác tử?
Gì cũng được hết nhưng mà ba rọi là ngon nhất.
Tớ mình mua tôm càng được bác tử?
Được, tôm càng thì được, nhưng mà nó mắc tiền. Tại vì cái món này ăn không cần phải tôm càng chứ cho mắc tiền.
Dạ, đúng vậy bác tử.
Ăn món tôm càng là con kho tàu.
Đúng, đúng bác tử.
Chứ còn ăn cái kho tàu làm mì quảng là nằm tôm càng này nó uổng. Tại vì nó là phải con tôm nhỏ nhỏ mới ngon, chứ tôm bự cũng không ngon. Mà phải để vỏ. Rồi tỷ Hoàng Tính mua như vậy đó là thịt bò, thịt gà, thịt heo. Thịt heo, rồi tôm, ba rọi đó, với tôm, rồi thêm một hộp, gọi là một hộp để nấu riêu đó, Hoàng Tính có biết không?
Dạ không.
Nó cái hộp mà nhỏ nhỏ để nấu riêu đó, ở Việt Nam mình ai cũng ưa mua cái hộp đó đó. Hộp tôm đó.
Rồi, con biết cái hộp đó rồi. Nếu mà nói đúng ra thì nó kêu là cái gì ta?
Nó giống như tôm xay mà nó đỏ đó. Phải không?
Dạ, giống như tôm xay hoặc là
nó hay nổi nổi lên trên cái mặt bún riêu đó không?
Nó vậy, nó hay cái màng màng nó nổi lên chứ, nhưng mà mua cái hộp đó. Vì cái mì quảng thì không phải nấu nước lỉnh bỉnh như nấu hủ tiếu bún bò gì đâu. Nấu cái nước nó phải đặc đặc trên trên. Rồi lại thêm một miếng, nếu mà ấy thì cho thêm chừng một ít, một tí thôi. Thịt băm nữa.
Thịt băm nữa đi.
À, thịt băm nữa.
Thịt băm nhiều mỡ, ít mỡ bác Tử?
Thịt băm nhiều mỡ, có mỡ là càng tốt.
Dạ bác.
À, mình để là cốt là mình để làm ra cái nước ngọt và nó rền rền.
Dạ.
Dạ. Rồi có cà tomat.
Cà tomat.
Và cà tomat mình cắt mình bỏ đó để nữa mình xào. Để mình tạo ra cái chất nước. Nó ngon mà nó đặc đặc chứ không phải nước loãng.
Dạ.
Dạ đúng.
Rồi rồi với lại nghệ.
Nghệ.
Nghệ để làm gì? Nghệ để luộc cái mì quảng đó, mì quảng đó.
Dạ.
Nghệ này mình dùng bột nghệ hay là củ nghệ vậy bác Tử?
Dùng bột nghệ.
Bột nghệ.
Để luộc lấy cái màu.
Bột nghệ. Luộc lấy màu.
Cái gì lá mì quảng đó ở ngoài đúng gấp ở ngoài đó ta làm gạo ruộng, còn không có gạo ruộng thì người ta làm gạo thường, người ta lụa, ta bỏ nghệ vô.
Yeah.
À, rồi xong rồi lại với nói về phần rau.
Yeah, rau đi.
Rau thì có rau, đủ loại rau hết.
Có thêm bắp chuối nha.
Và lại phải có bắp chuối là cái gốc.
Yeah, đủ loại rau cộng thêm bắp chuối nè.
Rau sống mình cộng.
Bắp chuối bào cho thật nhuyễn.
Bắp chuối bào thật nhuyễn nha thưa quý vị. Rồi.
Salad. Rau thơm muốn loại gì cũng được hết. À. Rồi bánh tráng nướng.
Hả?
Bánh tráng mè đó.
Yeah, bánh tráng nướng nha thưa quý vị.
Bánh tráng nướng.
Yeah, mình bỏ thường thì trong cái bánh tráng nướng như vậy mình nướng trên lò ấy, hoặc mình nướng trong cái oven hay hoặc microwave cái nào nó ngon hơn cái từ.
Trong microwave đó.
Yeah,
rồi đậu phộng rang cho nhiều.
Yeah, đậu phộng rang.
Rồi ớt hiểm.
Đậu phộng rang.
Rồi tỏi.
Ớt hiểm.
Ớt hiểm.
Tỏi. Ớt hiểm tỏi rồi cái gì nữa bác Tử?
Tỏi, ớt hiểm.
Ớt hiểm rồi.
Rồi chanh.
Chanh.
Rồi như vậy là đủ rồi.
Dạ đủ rồi, cộng thêm cái chén cái tô nữa ăn được.
Đủ quá muỗng.
Bác Tử cái gì nữa? Một cái gì đó. Tỏi tỏi phi.
Ồ, tỏi phi.
Yeah. Mình có tỏi đây rồi tí mình phi đi ha.
Một cái mà phi đi. Rồi còn lại chừng một củ tỏi chừng 5-7 to tép để mình ăn. Có nhiều người họ ăn cái đậm đà, họ cắn với ớt với tỏi phi vô, tỏi sống vô ngon lắm.
Dạ đúng vậy bác Tử. Wow, tuyệt vời. Dạ bác.
Rồi bây giờ cái này mà ăn ớt mà ớt băm mà không ngon.
Đúng vậy, ớt cắn mới ngon.
Ớt cắn rồi cắn thêm miếng tỏi là tuyệt vời.
Đã quá.
Hơi cay rồi đấy.
Cay đó, rồi bây giờ nói nha. Bây giờ bắt đầu mình trước hết á mình bó rọi mình đem về mình cạo sạch rồi mình cái bảng cũng vừa vừa thôi, đừng làm bảng lớn lắm. Cái bảng cả chừng 2 phân 3 phân vậy đó. Rồi cái mình cạo da cho sạch rồi cái mình bắt nước sôi mình luộc nó.
Làm sạch. Ba rồi làm sạch luộc nha.
Luộc nhớ tại sao là tôi nói luộc. Luộc là để nữa sau cái miếng ba rọi mình ăn cái mỡ nó giòn.
Ồ, tức là mình phải luộc trước.
Luộc trước.
Yeah.
Luộc chỉ coi như là luộc chín 2 phần, 1 phần sống.
Dạ yeah, vâng.
Rồi nếu mà hoàn tính mà để thịt sống mà đem cắt nó vừa khó, mà lại ăn miếng thịt nó teo, nó dai, nó không có giòn.
Đúng rồi, mình cắt xong rồi mình luộc cái nó teo còn chút hiếu à.
Nhưng mà mình luộc á, rồi mình đã cắt.
Dạ.
Yeah. Rồi miếng thịt nó mới bằng phẳng.
Dạ, yeah. Cái bảng nó lớn hơn.
Cái bảng nó chừng 2-3 phân thôi.
Dạ vâng.
Tôm á, thì luộc bắt cầu, nếu mà tôm có đầu thì rất là ngon.
Tôm có đầu đi, quý vị chịu khó mua tôm có đầu nha.
Có đầu mà tôm nhỏ nha Hoàng Tinh.
Tôm có đầu loại nhỏ nha.
Nhớ giống như thể là, giống như là cỡ như cái size của nó như là bánh xèo vậy đó.
Tôm tiger cũng được.
No,
được không,
tôm tiger nó cứng ăn không được, tôm tiger đâu có đầu.
Dạ đúng rồi bác Tử. Dạ vâng.
Tôm có đầu là tôm cái size của nó đó, cỡ là bánh xèo vậy đó.
Dạ, tức là tôm lý nhí chút xíu đi.
Rồi cái mình lột cái đầu nó ra.
Yeah, bỏ đầu.
Nó có chật gạch. Để nữa sau mình xào nó lên á, cái màng màng nó đỏ lên nó rất là đẹp.
Yeah.
Rồi cái lột bắt cầu. Lột bắt cầu sao bạn Tính biết không?
Dạ nói mới biết bác Tự.
Lột bắt cầu là cái đầu, cái con tôm nó, cái đầu nó, cái cổ nó sát cái cổ nó, cái vỏ nó rất là cứng.
Dạ đúng vậy.
Và cái đuôi của nó cũng vậy, cái đuôi chóp của nó đó cũng rất là cứng. Nên mình phải lột 2 cái chỗ đó ra, còn khúc giữa để lại.
Dạ vâng. Đại khái là quý vị làm sao quý vị ngắt cái đầu nó ra đi ha. ngắt thử
ngắt
ra cái đầu
đi. Là để cái gạch lại.
Dạ, ngắt 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 cái đầu ra. Quý vị
không đừng có muốn lột sao lột mà giữ cái gạch lại là được.
Dạ vâng. Dạ
vâng. Hay là còn tính lột con tôm tỉ tầm con tôm cái mình gỡ cái vỏ cứng nó ra.
Dạ.
Lấy cái hầu của nó mình lấy cái tay mình trụng lật ngược nó lên.
Dạ,
làm lôi cái hầu nó ra.
Làm sao
nó rồi nó sát cái đầu.
Dạ, dạ,
sát
rồi.
Cái đầu nó có cái cũng như cái cần cổ của nó vậy đó.
Dạ.
Mình lột nó dễ lắm, không có gì khó hết.
Rất dễ bất tử. Nhưng mà chịu khó nếu mà có đông đá hay hoặc thì chúng ta chịu khó xả chút xíu đi. Còn nếu mà tôm mà còn tươi còn ngon thì quý vị chịu khó bật cái mang của cái đầu nó ra thì chú quý vị sẽ thấy cái lớp mà gạch tôm ở đó nó nằm ở đó nha thưa quý vị.
Con tôm nhỏ là dạ. Cái đầu cái bao tử nó hầu như không có lớn, không có.
Dạ.
Tôm lớn mới cái bao tử nó mới có dơ.
Uh-huh.
Con tôm nhỏ cái đầu nó không có là con không có cái đó là không thấy.
Cái đuôi bỏ phải không bác tử?
Cái đuôi dứt khoát phải bỏ vì ăn cái đuôi nó cứng mà là có khi nhiều người ăn cái đuôi nhọn nhọn ở giữa nó đâm vô miệng đau lắm á.
Đúng rồi, bỏ ra thưa quý vị, em nhỏ cũng ăn được nha. Dạ.
À, như vậy đó là tốt, còn con nào lớn quá thì mình lột hết đi bỏ đi.
Dạ.
Rồi cái mình có là mình chuẩn bị hành tỏi, mình đập dập dập, mình để mình xào.
Hành tỏi.
Hành này là hành tím hay là hành lá vậy bác tử?
Hành gì cũng được, hành tây, hành gì cũng được hết á.
Mình xào cho nó thơm thôi phải không?
Rồi, cái mình xào nó đi.
Yeah.
Mình xào nó đi rồi cái xong cái mình cho nó thơm rồi cái mình mới cho cái tôm vô.
Tôm
rồi cho cái ba rọi vô mình xào nữa.
Tôm ba rọi.
Xào. Rồi cứ cho thịt mầm á, thịt xay á.
Yeah.
À, cũng bỏ vô rồi, cũng bỏ vô xào luôn.
Dạ, nhưng mà cái cục ba rọi, cái lúc mình bỏ vô xào chung với lại tôm với lại thịt mầm thì ba rọi mình để nguyên nguyên một miếng sau khi mình luộc xong phải không bác Tự?
À, mà sao mình luộc rồi mình lấy giữ cái nước lại.
Dạ. Yeah.
Mình luộc, mình giữ cái nước lại rồi mình vớt cái thịt đó ra.
Dạ. Yeah.
Mình mới sắc mỏng.
Sắc mỏng.
Rồi mình mới xào chung với lại tôm.
Rồi, vậy là nhớ rồi bác Tự.
À, thịt xay.
Yeah.
Với lại khui một cái hộp cái nấu bún riêu á.
Yeah. Một hộp tôm xay.
Bỏ vô xào luôn.
Yeah, một hộp tôm xay có giống như kiểu mà tôm người ta gọi là tôm gì đó. Quên mất tiêu rồi, mình tính nhớ lắm. Nhớ
nấu lắm. Bún riêu á.
Dạ, yeah, cái hộp tôm mà nấu bún riêu á thưa quý vị. Hộp dẹp dẹp nhỏ nhỏ, tròn tròn á nha.
Không có dẹp dẹp mà nó cũng có chiều cao vậy đó.
Dạ, dạ.
Vừa nó là rau, nó để hình như cái trái ớt, cái con tôm gì nữa đó.
Dạ.
Yeah. À, đó. Bỏ vô luôn mình xào.
Yeah.
Mình xào với lại hành với lại cà. Mình bỏ vô mình xào luôn.
Cộng với lại cà nữa.
Yeah. À, cà cặp tomat là cỡ chừng 2 trái vậy đó.
Yeah.
Bỏ vô xào luôn. Rồi mình xào như vậy rồi cái mình dầm dầm cái cà đó cho nó ra bể bể. Mm. Nó tạo ra chất dẻo dẻo.
Yeah.
À, rồi cái mình mới cho mình xào đi rồi mình nêm nếm. Nước mắm, đường, muối, tiêu rồi vậy đó.
Yeah.
Rồi cái mình ăn cho vừa miệng mình đi.
Uh-huh.
Cái xong cái mình mua một hộp, hồi nãy quên nói, một hộp chicken broth, hiệu ly.
Yeah, chicken broth, hiệu ly.
Hiệu ly. Nhớ nha.
Yeah.
Rồi, đổ vô. Như vậy là nó tạo ra, nó có một nồi, gọi là nồi nhân.
Mình đổ vô chung cái chicken broth, hiệu ly nè, vô chung luôn nè.
À, một hộp nhỏ, hộp vừa vừa lùng lùng á.
Dạ, hộp lùng lùng thôi nha.
À, nếu mà đông người thì phải hộp cao.
Dạ vâng.
À, rồi bây giờ nói cái thành thần đó, tôi xào ra được rồi một nồi nhân rồi đó. Rồi bây giờ tôi nói luộc nè, luộc cái bữa mì Quảng này cần thiết nè.
Dạ.
Bắt nước cho thật sôi. Quý vị nhớ, bắt nước cho thật sôi. Và cho muối vô.
Dạ, cho một chút muối vô nha thưa quý vị.
Cho muối vô, để làm chi? Để mà luộc nó giòn, cái cọng mì nó giòn.
Yeah.
Rồi cái xong cái là nước cho thật sôi, cái là nước thật sôi tôi cho muối vô. Cái tiếp rồi tôi cho cái mì Quảng nó vô.
Yeah.
Mì Quảng nó phải lựa, phải như thế này. Quý vị không phải như luộc bún mà đẩy cái ùm bỏ vô, không phải. Quý vị phải cầm một nắm tay trên tay nè.
Yeah.
Quý vị bẻ cũng được, quý vị đẩy ngang nguyên cọng cũng được, mà theo tôi thấy nên đẻ đi.
Yeah.
Mai, cái nắm một nắm, cái tục lấy hai cái ngón tay. Ngón tay cái và ngón tay tỏ mà tôi ri cho nó rớt. Mình quay tròn vậy đó.
Dạ,
để
dạ.
Cho nó không cùng một chiều.
Dạ vâng, dạ vâng.
Để cho nó, nếu mà cái mì Quảng mà quý vị mà luộc mà bỏ ùm vô nhiều kiểu như bún á, thì nó dính cục lấy không ra, kể dạ. như liền.
Dạ, một sớ đó là nó nằm đâu một sớ đó luôn.
Cho nên nó sớ quẹ, mình làm sao mình quay. Dạ. Mình ria hai cái ngón tay mình, dạ. mình ria cũng mì đó đó.
Dạ, nói chung ra là cái bún Đài Loan đó quý vị đừng có bỏ một sớ, giống như là quý vị bỏ luộc bún mà quý vị nên rây nó ra bằng cái tay để cho cái cọc bún nó rời và quý vị cứ di chuyển cái bàn tay trái phải chút xíu, lật lên lật xuống để cho cái cọc bún nó đi ngang đi dọc nhé thưa quý vị.
Đó, nhưng mình ri cho nó rớt. Rồi cái mình lấy thỉnh thoảng mình lấy cái đũa mình quậy cho nó đều
đảo liền nha.
Thì rồi cái xong rồi cái là mình lấy cái tay mình bấm
bao lâu
bấm mình thấy nó mềm từ trong tới ngoài là được.
Bao lâu quá từ
không bao lâu hết, ba cứ nhìn con mắt và cái ấy thôi chứ nó không có thời giờ.
Bấm bằng tay nha, kiểu khó lấy đũa kéo lên một cọng bấm thử coi cảm giác
quý vị
nó
bấm mà quý vị thấy
bấm
nó không có còn cái nhân cái cứng cái sườn ở giữa nó dẻo từ trong tới ngoài rồi là được
vậy là được.
Nó để nhão quá không được
là quý vị trụng và phải đảo cọng mì liên tục cho tới khi nào mà chúng ta thấy cọng mì nó mềm dẻo
cầm lấy cái đũa lấy một cọng lên thì mình bấm thử mà nó vô dịu dàng là thấy nó ok rồi.
Vậy đó, rồi nếu mình cảm thấy mình thấy nó hơi có nhân mình phải đợi chút nữa.
Còn nó sững sững mà
thì trước đó. Khi luộc quý vị cho một miếng nghệ.
Cho một miếng nghệ trước khi luộc.
Cho miếng bột nghệ vô trong nước quậy cho nó hòa tan đi.
Vậy là lúc nước đang sôi thì mình bỏ muối và bột nghệ vô để cho cái nước nó hòa tan với bột nghệ rồi bắt đầu mình mới bỏ mì vô sau đúng không bác Tử?
Mì vô. Được. Làm sao đừng có cho hai cọng mì mà dính lại. Có nhiều người không biết là cái chỗ đó.
Dạ bạn.
Chứ còn nó mà dính lại một cái rồi đó hả? Nó vô nước nó dính lại một cái rồi. Vô phương gỡ ra. Nên tôi nãy là nó không có cùng một chiều mà nó quay tròn vậy đó. Vậy là bảo đảm rồi cái mình lấy đũa mình sơ nó. Rồi cái chín rồi cái đem ra rửa cho sạch nhất.
Dạ vâng. Khi mà mình rửa vậy nghệ nó có bay ra hết
không? Nó không ra hết đâu.
Nó nằm trong đó.
Nó phải bám lại cho nó làm cho cọng mì nó màu vàng mà.
Tức là kể như mình bỏ vô ngay cái nghệ nó đã nhuộm lấy cái cọng bún của mình rồi.
Nó vàng. Mà nghệ nó dính lại nhiều thì ngon.
Đúng vậy bác Tự.
Nó cũng tốt thôi.
Đói rồi nha.
Mà đừng có làm lợt lắm nha, làm nó hơi đậm chút.
Dạ.
Rồi xong, rồi rửa lại cho sạch, rồi để cho ráo.
Dạ.
Ráo rồi quý vị mới rắc một miếng muối.
Dạ.
Rắc một miếng muối. Quý vị ăn được bột ngọt thì cho, còn không thì thôi. Rồi cái cho muối, cho chút xíu đường.
Muối, đường.
Với lại cái mỡ, cái hành phi hay là tỏi phi cũng được. Cái lúc mà cái cọng mì nó mới vừa để ra rổ mình rửa cho sạch rồi cái mình cầm cho nó ráo một chút cái mình cho ba cái thứ đó vô mình ướp ở trong cái cọng mì đó. Rồi
là
vậy là xong phần mì.
Vậy là mì là mình vớt ra xong rồi mình rửa lại cho nó hết cái nước nhờn đi rồi mình rắc muối với đường và hành phi hoặc là tỏi phi vô trong cái mì đó mình trộn đều lên hả
bạn? Bạn chút bột ngọt.
Tức là kêu mình ướp cái cọng mì nữa sao mình ăn cọng mì nó ngon.
Dạ đậm đà chút xíu.
Đậm đà.
Dạ, rồi xong.
Vậy là xong, mì.
Dạ.
Nước rồi mì rồi bây giờ nói rau thì tất cả loại rau nào cũng được hết nhưng phải có bắp chú bào.
Dạ, bắp chú bào xà lách nha thưa quý vị.
Rau thơm.
Rau thơm.
Rồi vậy đó rồi cái là bây giờ mình muốn ăn nó thì bây giờ là mình mới cho một cái tô vô mình bỏ mì vô nước có cho nước đó rồi phải theo tôi kỹ thì là tôi phải để cái nồi nước lèo đó tôi để trên cái nồi nước sôi nếu mà mình để nó đậm nó tiếp xúc với lửa quá sợ nó cạn nước.
Đúng vậy bác Tử.
Rồi mình có để nó trên cái chảo có nước á.
Dạ, riu riu nó nha thưa.
Nó nóng lúc nào nó cũng phải giữ cái chất độ nóng mình ăn nó ngon.
Dạ, rồi mình bắt đầu mình đổ vô mì quảng nè. Đó.
Rồi cái phải có ngò gai rồi đó vậy đó. Rồi cái rau cái quý vị mới bỏ nó vô rồi cái chế cái nước thì mì quảng nó lên đó. Nước mà đừng có nhiều nha. Nước nó hơi sắp sắp một chút vậy thôi.
Sắp
ở dưới, còn ở dưới lớp mì chứ đừng cho nó nằm, cái nước đừng có cho nó nổi lên mặt mì.
Dạ vâng, sắp thôi.
Sắp có nghĩa là nếu mình để ít quá thì là chút nữa mình trụng rau ăn không còn gì hết. hiểu
Vậy,
chưa?
vậy thì mình bỏ ít nó đi, rồi xong xuôi rồi lúc mình bỏ hết tất cả rồi đó, mình trộn nó lên, cảm thấy mình cần thêm nước nữa, chế thêm miếng nước.
Cũng được đó,
Ừ.
nhưng mà
Không,
ý
ăn như vậy là
hình như
không ngon. Người ta ăn rau sống, người ta trẻ chỉ gấp vô cho nó ăn thôi, chứ không phải để nằm trong tô.
dạ rồi còn ba rọi rồi này nọ thì mình bỏ lúc nào bác tử?
À, rồi nó nằm ở trong nồi nhân đó.
Nó nằm ở trong nồi nhân luôn
À mình
rồi
múc ra
bác
mình
tử.
bỏ nha.
Dạ.
Nãy tôi nói là để nó nằm ở trong cái nồi nước sôi đó, trên cái thủy đó, nhớ chưa?
Dạ mình trải nó lên thôi.
Mình đổ nó lên thôi, mình múc rồi mình đổ nó lên thôi.
Rồi sao nó bắt tôi?
Rồi cái là mình mới ăn rau, mình muốn rau vậy đó. Rồi cái mình bẻ bánh tráng mình để lên.
Bánh tráng sau khi mình nướng xong mình bỏ nó lên.
Anh để lên.
Bỏ lên.
Rồi mình đậu phộng mình để lên.
Rắc nó lên rồi sao bác Tư?
Nước ta lọc nhớ nha, quý vị phải nấu nước á, để chế nước vô trong tô là phải nó xâm xấp cái nó nằm ở dưới một chút thôi, cho một lát nữa nó hút bánh tráng đó. Mì Quảng cũng vậy, rồi cái đậu phộng thì đâm lẫn trộn, có nhuyễn, có mềm. Một lát nó ăn nó dẻo dẻo, cái nó rất là ngon.
Nó dậy mùi lên á, dậy mùi đậu
À,
phộng
rồi
nè.
cái mình ăn cái mình vắt chanh vô, để rau vô. Đây là quý vị muốn cho nóng cái nó cái mì Quảng nóng, mì quỳ vào trong microwave á, cho nó quay nó nóng với mì rồi chế cái nước nó vô ăn tuyệt vời lắm.
Rồi sao nó bắt tôi?
Rồi cái là cho rồi mình để một dĩa rau lên. Rồi nếu mà không á thì quý vị cho giá,
Cho giá.
cho nó nằm ở dưới tô mì. Ví dụ bao giờ tôi nói lại là tô mì xong rồi cái cho giá vô, cho giá vô rồi cái bỏ mì lên, bỏ mì lên cái mình đem microwave, cái mình đem ra mình chế cái nước 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 mì Quảng lên, rồi mình để đậu bánh tráng lên, rồi mình để đậu phộng lên, rồi bưng lên ăn ở trên bàn đó, chuẩn bị chanh, ớt trái và tỏi sống, tỏi nguyên củ vậy đó. Đây là chỏi trẻ làm hay đó. Ai ăn á, cần ăn, trời ơi, đàn ông ăn mà để cắn miếng tỏi vô, cắn miếng ớt hiểm vô là tuyệt vời.
Rồi sao bác Tư?
Còn vậy thì sới.
Sới.
Tính biết là sao không? Rồi sao biết không?
Dạ sao bác Tư?
Rồi bà con sới lụm ô cho rằng.
Ô cho rằng ăn cho rồi.
À.
Vâng, thưa quý vị, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị sau một vài quảng cáo thông tin thương mại với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của bác Tự. Bác Tự ơi, mình nghỉ mà chút xíu bác Tự.
Rồi.
Dạ vâng.
Anh ơi, em thèm ăn đồ nướng mà chỗ nào vui vui đó anh.
Tìm chỗ nào đồ nướng mà lại vui đây ta. À, anh nhớ ra rồi. Anh sẽ dẫn em đến A1 Buffet Arlington đang kỷ niệm 1 năm anniversary. Họ tăng cường nhiều món đặc biệt lắm. Món nướng ngon không thua kém các nhà hàng Korea mà giá lại rẻ nữa.
Từ lâu rồi em rất muốn đến A1 Buffet để thưởng thức các món như hot pot, Korean table grill, seafood buffet với rất nhiều oyster, nghêu sò, cá tôm mực tươi ngon, rau xanh tươi và rất nhiều món khác. Trái cây thì đủ kiểu theo mùa.
Quầy Korean barbecue em sẽ tự tay chọn lựa nè. Nướng ngay tại chỗ hấp dẫn thơm ngon. Đang kỷ niệm 1 năm anniversary nên giá cả cũng thật hấp dẫn. Lunch, dinner và weekend chỉ có 12 đồng 99 mà ăn thả vàng luôn.
Nhà hàng A1 Buffet tại Arlington xin kính mời. Điện thoại
469-422-0880, 422-0880. A1 Buffet Arlington, 12 đồng 99, ăn thả vàng luôn.
Nêu nêu nêu, cơ hội không thể bỏ qua. SNS bột nhúng là một sản phẩm có 102, rất tinh vi đa dạng, có lợi cho chủ, cho thợ, cho khách, đã thành công vượt bậc. Có rất nhiều tiệm và thợ đang tăng thêm thu nhập về sản phẩm này. Đáp lại lời yêu cầu của quý chủ tiệm và thợ nail, Salon Pro Nail Supply tại Green Paris đã mời hãng SNS bột nhúng trở lại. Do anh Joe và chị Hiền đảm trách, sẽ cho quý vị thấy từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác. Xin mời quý vị cùng đến với show bột nhúng SNS tại Salon Pro Nail Supply từ 11 giờ sáng tới 5 giờ chiều thứ ba và thứ tư, ngày 21 và 22 tháng 10. Lưu ý có nhiều hàng sale trong ngày show. Salon Pro Nail Supply tại 1801 South Great Southwest Parkway, Green Prairie. Điện thoại 972-623-3500, 972-623-3500.
Nếu có yêu tôi thì hãy yêu tôi bây giờ.
Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Chúng ta nên cư xử hiếu đạo với cha mẹ. Khi quý cụ còn sống thì còn quý hơn dỗ tiệc linh đình. khi cuối cùng đã ra đi.
Chữ hiếu là thiên kinh địa nghĩa, một trong những việc cần phải làm là lo cho việc tang tế được vẹn toàn.
Lo trước cho việc hậu sự có nhiều điều lợi như tránh được cảnh tang gia bối rối và thỏa mãn được ý nguyện người ra đi như hỏa táng hay mai táng.
Mua chương trình hậu sự được trả góp từ 3 đến 5 năm, được giảm giá từ 25% off và nhà quan lo tất cả từ A đến Z.
Nghĩa trang Thánh Tâm Sacred Heart Cemetery tại 3900 Rowlett Road là nghĩa trang tuyệt đẹp, yên tĩnh, xứng đáng là chỗ nằm vĩnh viễn lại gần nơi con cháu sinh sống.
Hiện chỉ có 3000 cho một mộ phần mà thôi.
Xin liên lạc anh Trần Lộc là đại diện hệ thống nhà quan nghĩa trang Dignity Memorial 972-272-4898.
972-272-4898.
Dallas Primary Home Care, văn phòng chăm sóc sức khỏe quý vị cao niên và bệnh nhân tại gia,
phục vụ trợ giúp quý vị cao niên trong các sinh hoạt thường nhật như tắm rửa, mặc quần áo, thể dục, ăn uống, chăm sóc da, vệ sinh, dìu dắt, dọn dẹp, giặt giũ, nấu ăn, đi chợ, nhắc uống thuốc, do nhân viên phục vụ của công ty hay do người quen của quý vị sẽ được huấn luyện và trả lương.
Các điều kiện sau đây để được tham gia vào chương trình: bệnh nhân có Medicaid hoặc lợi tức thấp, được cấp các dụng cụ y tế qua Medicaid và Medicare Part B như xe lăn, gậy chống, giường nhà thương, walker, bàn cầu, cặn giường, vân vân. Chương trình chăm sóc sức khỏe tại gia Dallas Home Care.
Điện thoại 817-277-3500, 277-3500
hoặc Metro 817-794-0297, 794-0297.
Thông báo quan trọng, thuốc bắc Dương Lai Cảnh đã khai trương chi nhánh mới tại Garland, ngay góc Walnut và Plano, đối diện phở Ca Dao. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh đặc biệt chuyên trị bú tử cung, bú ngực, bú cổ, sổ độc gan, nhiễm trùng, viêm gan ABC, yếu tim, yếu thận, tiểu đêm, ung thư, thượng phong, trị nội, trị ngoại, xuyễn kinh niên, suy nhược, đau xương, dị ứng, liệt dương, đau nhức, thấp khớp, mỡ trong máu, giảm cân. Có trà ô long Đài Loan, mua 1 tặng 1. Thuốc bắc Dương Lai Cảnh có đông y sĩ kinh nghiệm, bắt mạch kê toa. Đặc biệt, quý khách mua thuốc trên 100 đồng được tặng một hộp trà ô long. Khai trương, thuốc bắc Dương Lai Cảnh tại Collins, góc Walnut và Plano. Điện thoại 972-487-5775, 972-487-5775.
Khi quý vị nhìn xa hoặc gần không thấy rõ, hoặc mắt bị ngứa đỏ, nhiễm trùng, con em của quý vị đi học phải nhíu mắt khi nhìn xa hoặc đọc sách. Đặc biệt các bạn làm nail không thấy rõ trong lúc làm việc, chảy nước mắt khi tập trung nhìn gần. Xin quý vị đến văn phòng khám mắt Vision Palace tại Arlington.
Chúng tôi có khám và bán contact lens trong và màu, có máy cắt kính lấy liền tại chỗ. Chúng tôi có trên 1.000 gọng kính đủ các thương hiệu nổi tiếng Gucci, Versace, Prada, D&G, Tom Ford, Maui Jim, Ray-Ban và nhiều kính mắt thời trang bảo đảm rẻ hơn giá thị trường, đặc biệt trong thời gian khai trương sẽ bớt 20% cho các loại kính.
Vision Palace tại 3751 đường Matlock, phòng 115 Arlington, trước mặt Costco, bên cạnh Chase Bank.
Điện thoại 817-375-9000,
817-375-9000.
Nhận hầu hết các loại bảo hiểm, giảm giá cho quý vị không có bảo hiểm hoặc hoàn cảnh khó khăn.
Nhà ở Collins, gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richardson, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano. Cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Ủa, anh Sáu, sao hôm nay cười nhiều vậy?
Tôi mới làm răng lại nè, nhờ iTooth Dentistry á, của ông nha sĩ Sơn Bùi á, mà tôi cười nhiều hơn nè. Lúc trước á, có hàm răng máy hiền á, sao tôi đâu có giống cười với ai đâu.
iTooth Dentistry, chuyên gia khoa thẩm mỹ, trám răng thẩm mỹ, phục hồi răng sứ, làm răng giả, tẩy trắng răng ngay tại văn phòng, giá chỉ có 199 đồng. Sau một tiếng đồng hồ, quý vị sẽ có một hàm răng trắng tinh.
Trị bệnh nướu răng, cắt nướu thẩm mỹ,
niềng răng thẩm mỹ chỉ trong vòng 6 tháng, nhận Medicaid, chip và bảo hiểm, có giá đặc biệt cho người không có bảo hiểm, tham khảo và chụp quang tuyến miễn phí.
iTooth Dentistry tại Richardson, ngay góc Jupiter và Arapaho, kế bên Chase Bank, mở cửa từ thứ hai đến thứ sáu, từ 9 giờ sáng đến 7 giờ chiều, thứ bảy mở cửa đến 4 giờ chiều.
Có thể lấy hàng trễ hoặc hẹn chủ nhật, điện thoại 972-234-8800,
234-8800.
Dạ, tôi tên là Mai Hương, chị Mark Samuel ở thành phố Bethlehemmore, rất là friendly mà rất là good. Mình mua cái Rolex ở đó, nó có guarantee nhiều thứ lắm mà rất là vui vẻ. Cái service của tiệm này rất là tốt, có chuyện gì mà cần phải sửa hay là có chuyện gì là mình chỉ cần đem tới thôi, tại vì nó guarantee cho mình tới 10 năm lần.
Hột xoàn giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hột xoàn. Hột xoàn của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off. Tiệm Kim Hoàng Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 469-362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 972-691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Service rất là tốt, giá cả rất được, rẻ hơn so với nhiều chỗ lắm.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600.
Sài Gòn Radio.
Hoa còn tươi, tìm khi nắng lên hay chiều rơi, ta nhắn nhau về đây.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Và bây giờ Nhất Phong, Hoàng Tính và Bắc Từ xin được mời quý vị cùng trở về với phần 2 của chương trình Bếp Sài Gòn.
Hát yêu đời ai, hát mãi sao không nguôi.
Alo, alo, Bắc Từ ơi.
Bắc Từ đây.
Đói quá rồi Bắc Từ ơi, tiếp theo đi Bắc Từ.
Đói quá, hình như là Bắc Từ muốn bổ sung gì nữa đó hả, phải không?
Rồi. Không, bác Tự mới nói như thế này, vậy tỷ mình xài một lon nước Chicken Broth thì phải xài thêm một lon nước.
Nước lạnh.
Thêm một lon nước lạnh.
Dạ vâng, quý vị nhớ nha quý vị, một lon Chicken Broth hiệu ly. Chúng ta sau khi đổ xong một lon đó thì cũng xài lon đó luôn. Quý vị hứng một lon nước lạnh, đổ vào thêm nha thưa quý vị.
Đó là xài cái nước lạnh trước. Oh. Rồi gần ăn mới khui cái lon nước Chicken Broth đó. Oh. Bỏ vô.
Dạ, như vậy thì quý vị phải đổ ra cái chicken broth đó ra cái chén, cái tô trước đi. Rồi mình hứng một cái lon nước đó, lon nước lạnh đổ vô trước nha thưa quý vị.
Và nước chicken broth đó hiệu ly nha Hoàng Tính.
Dạ, xong xuôi rồi, bắt đầu mà nó sôi rồi quý vị cho cái chicken broth vô. Rồi xong xuôi nó sôi một lần nữa là ok là ăn được nha thưa quý vị.
Nước chicken broth của Thái Lan á, thì ngon, đừng có mua nước chicken broth hiệu Swan của Mỹ, nó ăn hôi lắm.
Dạ.
Thành ra là cái tô mì quảng mình ăn nó bớt đi, dạ nó bớt cái ngon của nó.
Dạ vâng, dạ vâng. Hay mà cái gì mà ngon, mà tốt, good đó là bác Từ thường gửi đến cho quý vị bà con đồng hương của chúng ta.
Dạ đúng.
Dạ vâng, thưa quý vị, qua số điện thoại rất là quen thuộc của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM, đó là số 817-899-4110. 817-899-4110, quý vị có thể gọi vào để đặt những câu hỏi liên quan đến lại cái món mì Quảng này, hay hoặc là những cái vấn đề gì mà quý vị liên quan đến bếp nút, thì quý vị có thể gọi qua số điện thoại 817-899-4110 để tham gia cùng Bắc Từ và Nhất Phong, Hoàng Tính trong cái chương trình Bếp Sài Gòn này nhé thưa quý vị. 817-899-4110.
Hoàng Tính.
Dạ con.
Con Hoàng Tính, con nói là bây giờ đó thì món ăn là món ăn này của người miền Trung.
Dạ.
Đặc biệt là cái quê ở Đà Nẵng.
Dạ.
Nhưng mà quý vị nào mà cảm thấy mà có cái ý kiến gì hay hay là cách nấu gì mới mẻ thì cứ gọi vào.
Dạ.
À, còn nếu mà cho mì Quảng mà Bác Tử nói khi nãy mà ngon đó.
Dạ.
Thì phải có cái gì thêm nữa con biết không?
Cái gì Bác Tử?
Bác Tử ở nhà nấu thì phải có chả cá chiên để lên, cứ một tô và một miếng nó tròn tròn để lên.
Ủa,
ăn rất là tuyệt vời.
Chả cá chiên hả Bác
Tử? Chả cá chiên.
Cá chiên. Hoặc là mua ở ngoài chợ, người ta chả cá chiên ở ngoài chợ, người ta mua ba ta chiên ngoài chợ đó. Mình về mình sắc, tại vì cái dịp bạc, cái miếng nó bự lắm.
Dạ.
Mình sắc nó nghiêng dao cho cái bản bự, để lên, cũng rất là ngon.
Mình cắt nó,
ngon lắm.
Nó xéo đó không Bác Tử?
À, làm sao cũng được hết, cái miễn là chả cá là được.
Cái bản nó bự xíu luôn, mình ăn thì mình cảm thấy nó ngon ngon, giống như kiểu mà bánh ướt vậy đó quý vị. Cũng rất là ngon. Đường like cũng vẫn còn trống lắm thưa quý vị. 817-899-4110. Qua cái món này thì Nhất Phong thấy sao Nhất Phong?
Cái món này thì Nhất Phong thấy là bắt đầu đói bụng rồi. Nhất Phong thì bây giờ cũng đang cử thịt heo một chút.
Nhưng nghe món này là bắt buộc.
Nghe nói là bắt buộc là phải
chịu
ăn
không nổi.
Chịu không nổi rồi.
Ok. Chúng tôi có một vị khách đang có mặt trên đường like. Hoàng Tính xin được chào ạ. Hoàng Tính, Nhất Phong, Bắc Tử xin chào ạ.
Alo, xin chào vị khách đầu tiên trên đường dây ạ.
Dạ chào sư mẫu, chào Hoàng Tính,
Tâm, chào trời Phong. Ơi, từng rồi cũng nghe tiếng Tâm đó chứ.
Dạ vâng, xin được mời.
Dạ, món sư mẫu chỉ mấy cô mừng quá cho nên mấy cô gọi nhiều cho nên con không có gọi vô.
Mấy cô chưa gọi, thấy có anh gọi à, chưa cô gọi rồi.
Nhưng mà món này hơi đụng chạm con chút xíu nha sư mẫu.
Được rồi, cứ đụng, nói.
Đụng thôi, không có chạm được.
Không có chạm được. Rồi nói đi.
Rồi, nói đi.
À, sư mẫu, à, cái món này à, con làm khác sư mẫu chút xíu nha.
Cái việc nói.
Cứ nói, cứ nói.
Dạ. Cái rêu là con làm tôm xay với lại ớt với lại dầu tỏi đó. Con xào sơ đó. Để con lấy nước màu đó sư mẫu. Thứ nhất, cái thứ hai nữa là cái tôm mà nãy sư mẫu nói tôm bậc thẻ là 21-40 đó.
Không, không phải tôm lớn à, tôm nhỏ à.
Dạ, tôm bậc thẻ 21-40 loại mà bằng ngón tay để chiên bánh xèo đó.
Tôm lớn đó quá, tôm nhỏ càng ngon, 21-40 là quá nhiều rồi đó. Quá to rồi.
Quá bự.
Tôm như vậy là to, nếu mà còn không có cũng được, không sao hết.
Dạ. Còn cái hũ... cái hủ tiếu á thì con là hủ tiếu Mỹ Tho mà cái cọng lớn á, cọng dịp giờ cọng lớn đó.
Vậy là ăn không đúng rồi. Không đúng. Nếu mà ăn như vậy cái cọng hủ tiếu Mỹ Tho bác tự cho cái kiến như thế này nó mỏng lắm. Cái lá nó không có cái chiều dày. Nó phải còn cái mì mà mua của Đài Loan này nó ăn nó dày và nó có cái độ dẻo dẻo. Ăn nó có cái độ dẻo dẻo chứ không phải ăn một cái rồi là nó đi luôn, không phải. Nhưng mà nó có cái độ dẻo dẻo rất là ngon. Còn nếu mà ăn lá hủ tiếu như vậy nó có thể nó bị gãy và mỏng. Yeah. Ăn không đúng.
Yeah.
Dạ không có, con làm khác chút xíu. Con về con xúc qua cái nước cho tàu đó. Rồi nước thịt soi con trụng lên á.
Yeah.
Rồi con mới bỏ bột nghệ vô. Thì cộng ra nó cũng giòn, cũng... sừng sực dài lắm sư mẫu. Cái thứ ba nữa là cái mà thịt ba rọi đó. Dạ con về là con con làm theo đúng của ngoài miền Trung á, là con về con ướp nước mắm. Sau đó con đi ram chứ con không có luộc sư mẫu.
Cái đó thì lạ đó. Nhưng mà tôi đề nghị thế này, quý vị cứ làm theo cái ý của quý vị đi, rồi mua cái thử cái chùa của bác tự chỉ đó làm thấy, vì cái ăn cái này nó cái ăn cơm thí dụ gạo có ngon, đồ ăn có ngon cách mấy mà gạo không ngon, không đúng là không ngon. Cho nên mì Quảng này phải đúng cái mì Quảng của nó, là nó dẻo dẻo cho nó không được dai mà cái bằng lại còn thêm trụng cái nước to nữa. Nó giòn đó, ăn khó ăn, nó không có đúng cái mì Quảng của người Quảng. Quảng tươi. Mì Quảng tươi nó có độ dẻo. Nên cái ăn cái mì Quảng mà bác tự trị của Đài Loan, của đó như vậy đó, thì là nó có cái độ dẻo và cái cọng nó ăn nó dẻo mà lại nó dai, mà nó mềm dẻo dẻo rồi nó lại, nó không ăn hết tô, nó không bao giờ bị gãy. Ăn hết tô không bao giờ bị gãy. Còn nếu mà làm mỗi người nấu ăn mỗi người một ý, mỗi người một cách, thì quý vị cứ làm thử. Làm thử cái nào ngon thì mình theo cái ý người đó thôi.
Tô mì của sư mẫu không có tép mỡ ha?
Không, không có để tép mỡ, để hành phi. Để hành phi chứ không có để tép mỡ. Nhưng mà có bánh tráng. Khi mà mình xào như vậy cái mỡ nó nhiều lắm rồi. Mà muốn ăn bỏ tóc mỡ thì càng tốt. Ai chịu ăn béo có tóc mỡ thì càng tốt. Không sao hết, miễn nó béo là ngon là được rồi.
Như vậy. Đó là những cái cách mà phải gọi như bác Từ cũng đã nói. Mỗi người có một cái cách khác nhau. Trong cái vấn đề mà mì Quảng thì tất cả mọi người đều có những cái cách khác nhau. Nhưng mà cái cách của trình bày mì Quảng của bác Từ là gửi đến cho quý vị. Nếu mà quý vị cảm thấy rằng là mình còn khiếm khuyết cái điểm nào thì quý vị cứ try thử cái cách của bác Từ.
Đúng rồi, cứ ai có cái ý kiến gì hay cứ việc gọi vào. Cái nào mà đúng thì tôi nói cho là đúng. Mà cái nào mà tôi thấy, cảm thấy mà nó ơi ấy cái gì là tôi nói sẽ cứ theo cái cách của nó đi rồi theo cái cách của tôi.
Cảm ơn anh Tâm nhiều nha. Chúng tôi xin được mời một vị thính giả tiếp theo trên đường lai.
Dặn
nhỏ nhỏ dùng Hoàng Tính nè. Dặn nhỏ nhỏ cái la vô dùng Hoàng Tính nha.
Dạ chào
chào bác Tự. Dạ bác Tự có thể chỉ giùm tôi cái chỗ mà mua mì á.
Dạ.
Dạ mì đó bà vô trong cái hàng khô á, cái hàng khô trong cái hộp á, là mà nó lễ chứ cái gì Iron Man á đó, cái hộp đó là tới 5 pound mà quý vị xài còn dư lại bao nhiêu á, là bao nhiêu lâu vẫn cũng xài được không sao hết á.
Dạ vâng.
Dạ, quý vị chỉ luộc.
Cái cọng nó lớn hay nhỏ vậy bác Tự? Cái cọng nó lớn hay nhỏ vậy bác Tự?
Hộp nó bới lớn à. Cái còn cọng, cái hộp nhỏ nó là cái hiệu cũng hiệu khác, nhưng mà cái bề ngang nó hơi to chút, nhưng mà cái độ dày nó cũng giống nhau mà ăn nó cũng dẻo dẻo vậy đó.
Dạ, mì Đài Loan hả bác Tự ha?
Dạ, cứ anh chị, chị.
Hộp nó để chị hiệu Iron Đại Sắc á.
Dạ,
Iron Man.
Dạ, Iron Man á.
Dạ. Mà cái hộp nó bự lắm, tới 5 thao lận, bà xài 1 thao hay là 2 thao tùy ý, nhưng mà nó nhiều lắm, luộc ra nó rất là nhiều.
Dạ vâng. À, nhưng mà đại khái là chị cứ vào chợ Trường Nguyên hay hoặc là chợ Hồng Kông, chị tìm cái hiệu, thấy cái Iron Man, chữ I, chữ R, chữ O, N, M, A, N.
Sau màu trắng trắng.
Dạ, chị lật ra đằng sau thì chị thấy.
Người ta bán, người ta biết à.
Dạ, có cái chữ Đài Loan nha thưa chị, Taiwan nha.
Dạ. Cái Đài Loan á, chứ đừng có mua cái tàu. Dạ, còn cái hộp nhỏ, cỡ chừng 1 thao á, thì là cũng có Đài Loan, cũng có tàu, nhưng mà hỏi người ta chỉ cho.
Nó là hộp chứ không phải là bịch nha thưa chị.
Dạ, cảm ơn chú, dạ cảm ơn bác Tự nhiều. Dạ.
Dạ.
Cảm ơn người khác, dạ cảm ơn, dạ ba, dạ.
Nếu mà có làm thành công chị nhớ chị gọi lên cho Hòa Tính Nhất Phong bác Tự biết nha anh chị.
Dạ. Cảm ơn nhiều Hòa Tính.
Chị.
Dạ. Bữa nào nấu xong mời Hòa Tính lên ăn.
Dạ, trời ơi, vậy là còn gì nữa.
Mời Hòa Tính rồi không có mời Nhất Phong.
Mời Hòa Tính kéo thôi Nhất Phong.
Hòa Tính ơi.
Dạ, con đây.
Ở cái tô mì nhớ để một miếng hành phi lên.
Nhớ để hành phi thêm nhé thưa quý vị.
Hành phi, đậu phộng dứt khoát phải có.
Dạ vâng.
Nhiều là ngon, tỷ dụ mình đâm về có nhuyễn, rồi có to to vừa rồi có cái, còn cái nguyên hộp cũng có nữa.
Dạ.
Trong cái tô đậu phộng đó.
Dạ.
Đó, như vậy mới ngon.
Là mình trình bày lên xong rồi quý vị nhớ là mình dùng đũa mình trộn nó lên hết rồi, sau mình bỏ rau rồi vô trộn vô đó rồi mình bắt đầu mình thưởng thức được rồi đó.
Thưởng thức là sao?
Thưởng thức là mình bắt đầu mình.
Cái mình muốn ăn cay á, mình muốn ăn cay cái mình cắn miếng ớt hiểm, cái mình cắn thêm miếng tỏi nữa.
Trời ơi,
tuyệt vời.
Trời
ngon lắm.
Mùa thu này nữa, nó se vào cái buổi chiều hay hoặc là cái lúc mà chúng ta có được một cái tô đó thì còn gì tuyệt vời bằng, phải không thưa quý vị? Quý vị đang đến với những cái giây phút sau cùng trong chương trình Bếp Sài Gòn qua phần phụ trách của bác Tự. Món ngày hôm nay bác Tự đã gửi đến cho chúng ta đó là món mì Quảng thưa quý vị. Hy vọng
là này,
dạ.
Cái mì Quảng ở bây giờ ở Việt Nam mình đem qua bán, nó gói, nó khô, nó ở trong cái bao á.
Dạ.
Nó để cái cọng vàng đó.
Dạ.
À, cái đó là hủ tiếu, cái bột gạo, chứ không phải ai bột gạo mà nó làm theo kiểu như cái dạng hủ tiếu, rồi nó cho màu, rồi cho màu, rồi cái nó đem ra nó phơi, rồi nó gửi qua đây thôi, nó mì Quảng, chứ không phải như vậy. Nhưng mà mì Quảng của người ta để màu, chứ người ta không có để nghệ đâu. Còn mình làm luộc mì bằng nghệ đó, nó mới thơm.
Dạ vâng, nhớ nha thưa quý vị. Dạ, nếu mà chúng ta mua thì thường thường quý vị ra những cái tiệm, những cái chợ thì quý vị thấy có những cái loại mà nó loại bún để làm mì Quảng thì chúng ta thấy nó vàng khe còn bún à. Nhưng mà thực sự ra đó là họ nhuộm lấy cái màu đó nha thưa quý vị. Dạ.
Còn cái nước mì Quảng có người có trò để thêm nghệ nữa. Mà mình thấy nó hơi vàng vàng, có người để màu đỏ cũng được. Hai cái màu đó ngoài nào cũng được hết á.
Dạ vâng. Dạ vâng. Bây giờ thì cái thời lượng chương trình của chúng ta cũng đã hết rồi. Hòa Tính xin được mời bác Tự gửi lời chào và cũng thay mặt cho Nhất Phong cũng như là quý vị thính giả đến với chương trình Bếp Sài Gòn. Cảm ơn bác Tự ngày hôm nay đã gửi đến cho quý vị bà con của chúng ta cái món mì Quảng. Chúc bác vui vẻ nha bác Tự.
Rồi, cảm ơn Hoàng Tính. Tôi cũng cảm ơn quý thính giả đã gọi vào.
Dạ.
Dạ, cảm ơn Tâm nữa nha, cho cái ý kiến nữa.
Dạ, dạ vâng.
Thì cảm ơn Nhất Phong.
Dạ, cảm ơn bác Tự.
Nhiều. Dạ. Xin... cảm ơn tất cả quý vị, mong gặp lại quý vị tuần sau.
Dạ vâng, bác Tự giữ gìn sức khỏe, hẹn gặp bác Tự tuần sau.
Nên nhớ đi.